Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng đại chứng minh nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phấn khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo thể trọn đời giữa đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác hướng giới hướng định cùng hướng huệ hướng giải thoát tri kiến đài mây sáng rỡ trùm pháp giới cung dường tam bảo khắp mười phương nam mô bồ tát hương cung dường nam mô bồ tát hương cung dường nam mô bồ tát hương cung dường ngưỡng bạch đức từ phụ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm Quý Tỵ, là ngày tịnh tu của các Phật tử đạo tràng Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức. Giờ này toàn thể đệ tử chúng con cùng đối Phật tiện thành tâm tác lễ sám hối và tụng tám quy ngũ giới. Ngưỡng nguyện đức từ phụ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cùng mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thành Tăng, Quang Giang Đạo Tràng chứng minh gia hộ đệ tử chúng con. Sám hối nghiệp chướng phiền não chướng, thải điều tiêu trừ, thân tâm an tịnh tinh tấn tu hành chánh niệm tỉnh giác định tuệ tăng trưởng cuối mong tam bảo thượng ở mười phương chứng minh cho lòng thành sám hối tu tập của chúng con. Cuối mong tam bảo thường ở mười phương chứng minh cho lòng thành sám hối tu tập của chúng con.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày khai pháp đầu năm Quý Tỵ của đạo tràng quý Phật tử về tu tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni. Lẽ ra là Hòa thượng viện trưởng ngài mới đầy đủ công đức để khai pháp, nhưng vì Phật sự của ngài đa đoan lại thêm sức khỏe cũng giới hạn, cho nên chúng tôi xin phép được tha nhập Hòa Thượng Viện Trưởng, xin được khai pháp đầu năm. Và lời đầu tiên chúng tôi xin gửi đến tất cả quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe và tu hành tinh tấn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta tu tập trở lại và có một dấu hiệu rất đáng vui là quý vị về tu tập đông đảo hơn năm ngoái rất là nhiều. Chư Ni cũng đã có sự dự trù trước, tuy nhiên cái lượng về của quý Phật tử vẫn là đông hơn là Chư Ni nghĩ. Như vậy chứng tỏ Phật Pháp được hưng thịnh ở đời, và Phật Pháp được trường cũ hay không là do sự tu tập của những người con trai, những người con gái xuất gia và tại gia của Đức Phật. Một khi Phật Pháp trường cũ ở đời thì các cái tà pháp, các thế lực của ma ngoại sẽ thối lui, và chúng ta sẽ đi trong ánh sáng, chúng ta sẽ được nhiều an vui hạnh phúc. Và một khi được an vui hạnh phúc, tức là chúng ta đẩy lùi bóng tối của khổ đau. Vậy cái ngày hôm nay quý Phật tử về đây tu tập đông đảo như vậy là một ngày vui của tất cả chúng ta, là một cái dấu hiệu đáng mừng, đáng tán dương công đức. Và chúng tôi cũng hết sức là trân quý thời gian từ hồi sáng cho tới bây giờ, 1.500 người hay hơn 1.500 người mà không gian thật là tĩnh lặng, thật là trang nghiêm thanh tịnh. Một lần nữa xin được tán dương công đức của quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bản kinh Di Giáo của Đức Phật đã dạy vào những giây phút mà Đức Phật chuẩn bị xả báo thân và để lại giáo lý cũng như lời săn nhắc tối quan trọng, giúp cho chúng ta có định hướng, có được cái từ lực gia trì của Đức Phật mà không thối chuyển tâm Bồ Đề, đi cho hết cái con đường Phật đạo của mình để ra khỏi trầm luân sinh tử. Chúng tôi xin đi tiếp phần lưu thông của bản kinh Di Giáo, và Đức Phật dạy chúng ta về cái tiểu đề là siêng tu. Tỳ kheo các ông, đối với các công đức thường phải nhất tâm, bỏ các sự buông lung như tránh bọn giặc cướp. Buông lung có nghĩa là phóng túng, có nghĩa là chúng ta phóng ra ngoài và sống theo cái duyên bên ngoài, theo cái nghiệp của mình, sống hết sức là cẩu thả, sống theo mặc tình, tức là không có giữ gìn ba nghiệp cho được trong sạch, cho được tốt đẹp. Là ai rủ đi đâu thì đi, ai rủ làm cái gì thì làm, không có nghĩ tới cái tâm niệm tu hành, cũng không nghĩ đến sức khỏe cần phải quân bình, không nghĩ đến gia đạo, không nghĩ đến sự nghiệp thế gian cũng như là xuất thế gian. Đây gọi là buông lung, tức là mặc tình mặc ý, phóng túng theo cái nghiệp từ nhiều đời mà chúng ta thả mình vào trong ngũ dục. Thì Phật dạy chúng ta bỏ các sự buông lung như là tránh giặc cướp. Chúng ta thấy cướp, chúng ta chạy mà chúng ta còn sợ nữa, bởi vì nó chẳng những lấy đồ mình mà nó lấy luôn mạng của mình, được phải không? Cướp dữ lắm. Thì giặc buông lung cũng vậy, một khi mà nó lấy đi cái những sinh hoạt chuẩn mực về đời sống vật chất của chúng ta thì nó cũng lấy luôn cái thánh bảo của mình, tức là gia tài về tâm linh của chúng ta. Một người mà sống buông lung trác tán thì thường thường là không có hiền từ, không có đàng hoàng. Một người mà sống đàng hoàng, tiết độ, có cái chuẩn mực của cuộc sống vật chất cũng như cái đàng hoàng nghiêm túc của đời sống tinh thần, thì người này thường là người tốt, người hiền. Người này đi đến đâu cũng đem đến niềm vui và sự tin tưởng cho mọi người. Ngược lại, một người buông lung đi tới đâu cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến người khác, và từ ảnh hưởng xấu đó mình tự tha hóa và đồng thời tha hóa bạn hữu, người thân của chúng ta. Cho nên Phật nói mình tránh cái thói hư tật xấu của giải đãi, của phóng túng buông lung như là tránh giặc cướp. Những điều lợi ích Đức Đại Bi Thế Tôn nói ra trước sau đã cạn, tức là nói hết rồi, các ông chỉ phải siêng năng mà thực hành nó. Hoặc ở chốn núi non, hoặc ở nơi đầm vắng, hoặc ở dưới gốc cây hay an dưỡng trong tịnh thất, đều phải nhớ nghĩ giáo pháp đã thọ, chớ để quên mất. Như quý Phật tử thì thọ giới pháp gì của Đức Phật? Phật tử thọ căn bản là gì? Năm giới, ba quy y và năm giới. Thường phải nhớ nghĩ, chớ để quên mất. Năm giới là mình kiện toàn được nhân cách của con người. Mình sanh ra nhất định là sẽ làm người tốt. Cho nên cái việc thấy như dễ mà lại không dễ, tức là phải nhớ. Nhưng mà ta thì lại hay gì? Hay quên. Cái Phật tử thấy chúng ta hay quên, cho nên chúng ta thất niệm. Chúng ta thất niệm cho nên chúng ta sẽ phạm phải những cái giới cấm của Đức Phật, phạm phải lỗi lầm. Thì trong đó có những cái giới mà chúng ta thuộc lào, nhưng mà chúng ta làm không có lào. Hoặc là chúng ta thuộc mà chúng ta vẫn cố phạm, vì cái nghiệp gì đó mà chúng ta vẫn phạm. Chúng ta thấy có những cái giới mình nói, chẳng hạn bây giờ Phật nói về khẩu bốn, tức là miệng có ba, miệng có bốn cần phải giữ, là không được gì? Không được nói gì? Không được nói dối, không được nói ác, không được nói đâm thọc, không được nói thêu dệt. Nhưng mà mình xoay qua xoay lại, hình như mình không nói cái kiểu này thì mình lại nói cái kiểu kia. Mình cũng có lạng quạng một trong bốn cái loại đó. Thấy thì chuyện đó mình đọc mình thấy dễ, nhưng mà khó lắm, không có dễ. Cho nên tu tập mà thanh tịnh được thân tâm của chúng ta phải là những người có túc duyên sâu dày, tức là rất nhiều đời tu hành, chứ không phải là nói tu được là tu được liền. Và nhiều khi đó quý Phật tử suy nghĩ coi, mình đọc sách hay là mình được gần gũi các vị thiện hữu tri thức có tư cách, có giới hạnh, mình cảm thấy rất là tôn quý, mình cảm thấy rất là an ổn. Và chính bản thân chúng ta cũng thích những cái phẩm hạnh đó. Nhưng mà sao lâu lâu chúng ta bị rớt mất những cái nét đẹp mà mình thích, mình yêu chuộng, mình ưa thích và mình cũng tâm nguyện là thực hành. Thì mỗi lần nhớ như vậy, Phật tử sẽ tăng thêm cái sức tỉnh. Do mình thích cho nên mình sẽ làm. Cũng như mình thích về Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, mình tu cho nên mình sẽ đi, nhất định như vậy, được phải không? Do mình thích thì mình phải làm thôi. Thì tu tập cũng phải thích. Bây giờ chúng ta có một cái buồn, chúng ta có một cái phiền não ở trong lòng, do cái sự việc bên ngoài hoặc do tự nhiên cái nghiệp tập bên trong nó làm cho mình không an. Thì thay vì mình ngồi vẩn vơ hoặc mình đi đây đi đó mình chơi, thì chúng ta sẽ có một cái thói quen như thế này. Thử coi, tôi nói ra Phật tử thấy coi nó phù hợp với bản thân quý Phật tử không. Mình sẽ, cái trường hợp mà mình đang không vui đó, thì mình cũng thích ở một mình không có thích nói chuyện với ai, thì lúc đó mình không có ngồi nghỉ vẩn vơ nữa, mà mình sẽ mặc cái áo tràng vô. Nếu nhà mình có bàn thờ Phật, mặc cái áo tràng vô, mình thắp ba cây hương, quỳ xuống lại Phật: con pháp danh Đức Trí, tôi nói đại không biết có ai tên đó không, đại khái vậy. Hôm nay con xin quỳ trước Đức Phật, con xin thành tâm sám hối, mong là từ lực của Đức Phật thương xót gia bị cho con được an ổn. Bởi vì sao? Xưa con đã tạo bao ác nghiệp, vì bởi vô thủy, tham sân si, từ thân miệng ý mà phát sanh. Tất cả nay con xin sám hối là quý vị sẽ có hạnh phúc tức thì, hết buồn liền. Tại vì chính cái quay lại của mình, chính cái tâm niệm mà chúng ta hướng về Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà đại diện là cái chỗ thờ phụng của chúng ta. Chúng ta xả hết mọi cái ưu phiền để chúng ta thành tâm sám hối. Sao mà con không muốn buồn, con không muốn làm biến, con không muốn đi chơi mà con cứ phạm hoài? Do vì con phạm những lỗi đó cho nên con bất an, con không có hạnh phúc, con không có niềm vui. Hôm nay con xin đối trước Phật, con xin sám hối. Mong là với từ lực của Đức Phật và với những cái niềm mong mỏi chân thành của con, xin Đức Phật chứng minh cho con. Con sẽ cố gắng sửa đổi. Sửa cái gì? Sửa ba cái nghiệp từ thân miệng ý mà sanh ra, phát sinh từ vô thủy cho tới bây giờ, do con chạy theo tham sân si. Ngay khi mình nói được mấy cái câu đó là tâm mình đã có cái chỗ gì? Chỗ an ổn, có cái chỗ quay về. Đây là một cái thói quen mà Đức Phật chỉ cho chúng ta, là nhớ nghĩ giáo pháp của Đức Phật mà hành trì. Như vậy thì có cần ai giải quyết cho mình không? Có cần đi tâm sự với ai không? Nhớ, nói vậy thì nhớ đừng có buồn rồi đi qua nhà bà ba kế bên. Bà ra đây, tôi nói cho bà nghe, thằng Tư con Tám gì đó, nó làm cho tôi khổ quá chừng chừng. Rồi nói một người chưa đủ, đi kiếm người khác nói nữa. Tại sao không mặc áo tràng vô chỉ nói với Đức Phật mà thôi? Nó yên chuyện liền tức thì. Đây là một cái pháp tu mà bản thân tôi cũng thực tập, cho nên tôi mới kể cho Phật tử nghe. Thật sự ra tôi tu hành cũng khổ lắm, chứ không phải sung sướng gì. Quý Phật tử thấy vậy, chứ chúng tôi có hơn gì quý Phật tử đâu. Lắc nhắc xoay qua xoay lại cũng vướng tham hoặc sân hoặc si. Nhưng mà cái mức độ đôi khi nó nhẹ nhàng hơn quý Phật tử, nó tế nhị hơn quý Phật tử, chứ đâu có phải xong việc. Nếu mà xong việc thì chúng tôi là thành Phật rồi, mà tôi chưa có thành được cái gì cả. Cho nên tu cũng cực lắm. Mà khi mình tu mà mình thấy mình không có được như cái người mà mình muốn, chính mình á, được như cái mẫu mà mình muốn, thì mình thấy buồn lắm. Và bây giờ buồn thì làm sao? Buồn của một người tu nó rất là dễ thương. Thầy phải xin quy y sám hối. Quy y là quay trở về nương tựa với chính mình. Sám hối. Trong một lần làm kinh sách cho Hòa Thượng Ân Sư, thì tôi lại được nghe một cái đoạn băng của thầy. Thì thường thì chúng tôi nghe băng giảng, nhưng hôm đó tôi lại được nghe cái băng thầy sám hối tại Thiền viện Chân Không vào những năm 70, 80, tôi nhớ không rõ lắm. Và khi tôi nghe cái lời niêm hương của thầy cộng với cái chất giọng thi thiết, thành khẩn, chân thật của thầy, cộng thêm sự hiền hòa của thầy, tôi nghe rúng động. Và tự nhiên sao mà mình thấy mình tu không có ra gì so với thầy, mà mình không có khởi cái tâm niệm quay đầu tha thiết sám hối như thầy. Tôi trước tiên là con xin phép thầy, và sau là xin phép đại chúng tôi lặp lại. Đáng lẽ là tôi lặp lại thì nó không có thể nào lặp được cái giọng của thầy, nhưng mà tôi rất là kính ngưỡng. Tôi quá kính ngưỡng mà tôi làm không có giống, nhưng mà nó trại trại rồi, quý vị tự hình dung thêm. Nếu quý vị nào mà có biết Hòa Thượng thì quý vị sẽ cảm nhận được cái giây phút mà Hòa Thượng tu tập như vậy đó, nó tích lũy công đức cho Ngài từ những cái niệm chút xíu, mà ý là Ngài là một bậc chân tu, chân tăng, đã nhiều năm tháng ở núi tu hành mà vẫn phải thi thiết sám hối. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nghe hiền hiền vậy đó, chứ không có ngân nga gì dài đâu.
Kính bạch Đức Từ Phụ, con Tỳ Kheo Thích Thanh,
vậy đó ha, xuống tên của ngài thì tôi không dám đọc.
Hôm nay quỳ trước Đức Từ Phụ, con thành tâm sám hối, nguyện từ lực Đức Phật cùng mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng từ bi gia hộ cho con sám hối ba nghiệp thanh tịnh hoặc chướng quyên trừ, tinh tấn tu hành, trí tuệ tăng trưởng.
Nghe rất là hiền lành.
Tôi mới có nhái thôi là có người vỗ tay rồi. Nếu mà quý vị nghe được Hòa Thượng Niêm Hương là quý vị chảy nước mắt liền. Và quý vị cũng tự nhiên khởi cái tâm sám hối. Vì Thầy tu hành rất là kỹ lưỡng, nhiều năm công phu dày dặn, mà cái lời cầu sám hối á, như là một cái người từ nhiều đời phiêu trầm mà hôm nay quay đầu, cái giọng nó hiền lành, nó chân thật, nó thi thiết, làm rung động lòng người nghe. Cái công đức phát sinh từ cái lòng tu hành của ngài, đây là một thói quen. Mình không có chịu sám hối, mỗi lần mình giận mình tức là mình đi gây, chứ mình không có chịu tra cái áo tràng vô, quỳ trước Đức Phật thắp ba cây nhang nói bình thường vậy. Thì quý vị về cũng làm thử vậy, thưa phải không? Con gì gì đó tôi nói ra quý vị nhớ liền, tại vì cái nội dung nó rất là gần gũi. Con tên gì đó, quỳ trước ai? Quỳ trước Phật. Đó là một cái hình thức tượng trưng để cho mình nhớ lại, thứ nhất là người đã khai hóa chúng ta, thứ hai là mình có Đức Phật của chính mình. Xin thành tâm sám hối. Sám hối gì? Nhiều cái nghiệp chướng của con thì hôm nay xin cái từ lực của Phật gia bị cho con đầy đủ cái sức mạnh để con được thanh tịnh, tất cả các nghiệp chướng được tiêu trừ, tinh tấn tu hành, trí tuệ được tăng trưởng. Rất là dễ thôi phải không? Không có gì khó, mà nếu quý vị quên á thì quý vị nói theo ý của quý vị cũng được, chứ không bắt buộc phải nói theo đúng cái của mình. Chẳng hạn nói bạch Đức Phật, con thiệt là ngu si cho nên cứ hay giận hay la hoài, ngày hôm nay xin Phật thương con, cho con bớt giận bớt la. Con xin thành tâm sám hối. Tôi nói vậy là quý vị dễ làm lắm, đâu có khó gì đâu. Không có một cái văn bản gì mà làm cho mình phải khó khăn nghĩ nhớ lung tung. Mỗi lần quý vị làm được việc đó là quý vị có hạnh phúc tức thì. Tại sao tôi nói câu này? Tại tôi làm rồi. Tôi nghe thầy làm vậy cái tôi cũng đắp y rồi, tôi mặc áo đắp y rồi tại phòng vậy đó, đắp y trang nghiêm hôm nào rảnh rỗi. Thành khẩn mà thầm lặng tu tập như vậy á, hạnh phúc rất là lớn, không có cần ai biết hết, thưa phải không? Thì quý vị thấy đây là một cái thói quen tu tập, mà tại sao mình không tập? Mỗi lần mình buồn á thì mình đi lê la đầu này đầu kia, đi chơi cho khuây khỏa, rồi đi nói này nói kia, nói một hơi nó sanh chuyện. Còn nam nhân thì đôi khi lại đi vào quán uống rượu, cha cái này nó mới chết. Rượu nó đâu có giải sầu, rượu nó càng làm cho mình thêm sầu. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Mình tưởng đâu chén rượu nó giải sầu, nhưng mà không ngờ càng uống lại càng sầu lại càng uống. Ta cứ thế mà lẫn quẩn trong uống với sầu, sầu với uống. Như vậy thì quý vị chôn đời mình vào trong một cái ngã tối, mà chỗ đó Phật đâu có dẫn đâu. Cái chỗ đó là nghiệp nó dẫn. Cho nên chúng ta mỗi lần mà có một cái trạng thái tâm bất an, có một cái đau khổ trong lòng, ai cũng có, dù nam hay nữ, quý vị hướng về Đức Phật để quán chiếu trở lại mình bằng cách thành khẩn sám hối. Nếu như không có cái bàn thờ ở đó, vì chúng ta ở ngoài giữa đường đi hoặc chúng ta ở công sở, thì chúng ta có thể ngồi thầm lặng trong một góc vắng cũng đọc lên câu nói đó. Thưa có phải không? Điều này có ai cấm mình không? Chuyện ở trong tâm mình mà, ai mà cấm cho được. Chứ mình cứ nói những cái điều đó để chi? Để tâm của mình nó dừng lại, tất
cả những cái thói quen vọng động, làm cho mình điên đảo si mê, làm cho mình phóng túng buông lung, và từ đó chúng ta tạo tác các cái thứ nghiệp bất thiện. Chúng ta chỉ cần làm như vậy mà làm thường xuyên thì nó trở thành gì? Thói quen. Và thưa đại chúng, thói quen này không gọi là nghiệp mà gọi là đạo lực. Bởi vì kia là tác nghiệp đi trong con đường xấu, còn cái này là cái trong tứ diệu đế đó, thì tu hành được gọi là đạo đế, tức là chúng ta đang chuyển hóa bằng cái con đường chánh đạo. Như vậy thì khi mà chúng ta tạo một cái thói quen tốt để chuyển hóa các nghiệp thì đây không gọi là tạo nghiệp mà gọi là chúng ta quân tu để chúng ta có cái lực của người có trí tuệ. Đây gọi là đạo lực. Đạo lực nó sẽ đấu với nghiệp lực, bên nào mạnh thì bên đó thắng. Dễ hiểu như vậy. Thế bây giờ là giữa cái cuộc giao đấu kéo co, một bên là nghiệp, một bên là đạo. Nếu như nghiệp mà thắng thì sao? Thì chúng ta phải theo nghiệp, là do đạo của chúng ta yếu, chúng ta thua. Còn nếu mà đạo mà mạnh thì nghiệp phải sao? Phải thua. Buồn quá, giận quá, mặt cáo tràn lên, cứ Phật mà nói chuyện, nói hoài hơi hết buồn thì sao không bao giờ nghĩ thêm những chuyện xấu nữa. Còn nếu mà chúng ta ngồi đó, chúng ta nghĩ thêm là đôi khi chúng ta sẽ nghĩ một cách nguy hiểm, rồi nghĩ sai, nghĩ tới những cái chuyện tầm bậy, rồi từ cái nghĩ tầm bậy sẽ gì nữa? Sẽ làm tầm bậy. Đó là cái cách mà tôi giải thích chi tiết về những cái giáo điều mà Đức Phật dạy, và chúng ta là người con của Phật. Chúng ta chọn con đường này để làm cái con đường quy hướng, thì chúng ta phải nhớ lời Phật dạy, tu tập cho nó có cái sự chắc chắn, rõ ràng. Chứ không thể nói tu rồi khơi khơi, khi nào buồn tu vui nghỉ, cứ gặp cái chuyện bất như ý thì tu, rồi tới như ý thì chơi, như ý là cái quên tu. Chúng ta hay có thói quen đó. Hoặc là chúng ta gặp khó khăn nghịch cảnh thì chúng ta lại than van, chúng ta không có phát huy hết được cái sức mạnh, cái tiềm năng trí tuệ bên trong của chúng ta, mà chúng ta chỉ ngồi đó để suy nghĩ về những cái thất bại, những cái mặc cảm của mình, hoặc là những cái so sánh giữa mình với người. Chúng ta tự tạo cho chúng ta một cái chướng ngại, làm cho thối bồ đề tâm và thối chí. Ngay cả trên đường đời cũng không nên thua cuộc, huống gì là trên đường gì? Trên đường đạo. Cho nên càng gặp khó khăn chừng nào thì con người ta càng mãnh tĩnh chừng đó, càng nghĩ tới cái chuyện phải vươn lên, phải vượt qua những cái trận đảo điên của nghiệp thức, của phiền não. Cho dù bất cứ loại hình phiền não nào thì nó cũng chỉ là giặc mà thôi, nó là ma quái, nó không có thật. Chúng ta không được quyền thua nó, bởi vì chúng ta thua nó là chúng ta tự nguyện, chứ nó không có bắt mình thua. Tôi xin lặp lại, nghe thì như kỳ. Tại vì nghiệp lực tuy là nó có nhưng nó không có thật. Nó không có thật mà vì chúng ta tưởng nó thật cho nên chúng ta thua nó. Đó là chúng ta bị lầm nó, rồi chúng ta buông tay. Chứ còn nó không có phải là một cái sờ sờ mà không thể thay đổi được. Nó là một cái loại chúng ta đã quen từ nhiều đời. Bây giờ chúng ta nhận ra thói quen này xấu thì chúng ta phải sửa nó. Nhưng mà muốn sửa nó thì chúng ta phải chịu cực. Chịu cực chứ không thể nào mà chúng ta nó dễ dãi được. Thế nên Phật mới nói, đều phải nhớ nghĩ giáo pháp đã thọ, chứ để quên mất, thường nên tự gắng tinh tấn tu hành, không để cho chết uổng, sao đến nỗi có sự ăn năn. Chết không phải là nhắm mắt chết mà gọi là chết. Chết là đang sống đây mà chết từng phút giây, không có tỉnh táo, không có sáng suốt, không có giới thân huệ mạng, cho nên sống trong vòng lao lung của nghiệp thức, mênh mông trong trầm luân sinh tử, đây gọi là chết. Dạ, chứ không phải chết là nằm xuống tắt thở mà chết. Tức là ta có cái tâm Phật mà tâm Phật không được hiển lộ, tâm Phật không được khai sáng, không được biết đến, đây gọi là chúng ta giết chết cái tâm Phật của mình. Mà vào tâm đó không giết nổi, nhưng mà có mà chúng ta không có dùng được thì thiệt là phụ bạc, thì thiệt là tự mình quỷ hoại cái gia bảo của nhà mình. Rồi phải ăn năn. Ăn năn vì sao? Thứ nhất là phụ đi cái quý của mình. Thứ hai á là vì mình khổ lụy mà do mình tạo chứ không phải người khác tạo. cho nên ăn năn. Giống như là mình lỡ nói một cái lời gì đó với người thân của mình, với người mình quý trọng, rồi mình cứ thấy ray sức ăn năn hoài, cái đó là tại mình lỡ. Thì chúng ta cũng vậy, lỡ tạo bao cái nghiệp ác mà không chịu quay về một cách kiên quyết. Tức là quý Phật tử tu hành thì có tu, nhưng mà tu ở trong cái điều kiện cầm chừng, tu nhàn nhàn vậy đó. Chứ còn tu mà như Phật dạy ngày xưa thì kể cả chúng tôi cũng chưa đạt, huống gì là quý Phật tử. Do đó mà cái thành tựu của chúng ta nó không có cao, và vì vậy chúng ta cứ lần quần ở trong cái dòng nghiệp thức hoài. Ta cũng như vị lương y biết bệnh mách thuốc, uống hay không uống chẳng phải lỗi của y sư. Lại cũng như kẻ hướng đạo giỏi chỉ người đường tốt nghe mà không đi, chẳng phải lỗi tại kẻ chỉ đường. Đức Phật nói rất là rõ ràng, giáo pháp mà Đức Phật chỉ rất là rõ ràng mà chúng ta không có ứng dụng. Cũng như Ngài là thầy thuốc, đã bắt mạch, đã ra toa mà thuốc tới tay rồi, nhưng chúng ta lại sao? Không chịu uống. Quý đừng có phiền não, nó không có thiệt đâu. Tại cái chửi nhiêu thì chửi, nó là âm thanh, nhưng mà sao cũng có phiền não. Kỳ như vậy. Nhưng Phật nói nếu mà phiền não thì tại lỗi của con, không có phải lỗi của bên ngoài. Cho dù người ta chửi cái gì thì chửi, thì cũng cái miệng của người kia chứ không phải miệng của mình chửi. Nhưng mà sao tâm của mình đón nhận. Và âm thanh nó qua rồi, quý vị thấy từ sáng tới bây giờ nó qua liên tục, không có giây nào nó đứng lại. Muốn giữ nó lại cũng không được. Giây phút đi qua rồi là coi như không còn tìm lại được. Thì khi mà người ta nói cái gì đó, dù tốt dù xấu, nó cũng qua rồi, không có. Nhưng mà ta vẫn ôm cái bóng, ôm cái xác chết đó, để mà khổ mà sầu, để mà buồn mà vui. Thì đây là một cái sự, một cái thói quen, một cái thói quen mà không biết tại sao ta lại khắng khích gắn bó ở trong cái tâm linh, tâm thức của mình tới như vậy. Nên thì chúng ta chỉ khổ với cái gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thưa phải không? Khổ với sắc. Thấy sắc thì sao? Hoặc là sắc đẹp thì sao? Ưa thích, sở hữu. Còn sắc xấu thì ghét bỏ, muốn phủi rũ. Đã. Thanh cũng vậy. Giờ này mà có cái thi ca nhạc giọng ca hay gì thì chắc tôi phải rớt rồi. Tuy nhiên cái âm thanh nó cũng làm cho con người ta nó bất giác. Thưa có đúng không? Quý vị biết có đôi khi mình đang ngồi thiền mà không biết từ cái phương xứ nào mà tự nhiên nó trỗi lên một cái bản nhạc gì mà hồi xưa mình ưa hát, là coi như thiền bè gì ra xong hết. Trong bụng của mình cũng thầm thầm vậy đó, mình hát theo. Cái âm thanh nó cuốn hút con người ta vậy. Và là nghe cái giọng nói mà mình bị chấn động. Rồi cái tiếng phát ra, lời lẽ phát ra cũng làm mình chấn động. Nên là có cái tích truyện, quý vị nhớ Ngài Đại Ca Diếp đó, Ngài là Bậc Đại A-La-Hán, Ngài tu được lậu tận rồi đó. Nói đúng ra khi mà chúng ta học giáo lý thì chỗ này phải nói nhiều hơn, nói sâu hơn quý vị mới không nghi. Chứ rồi có một số Phật tử thắc mắc cái tích truyện mà Ngài Đại Ca Diếp, khi Ngài nghe nhạc trời mà trỗi lên cúng dường Phật đó, cái bất giác Ngài sao? Ngài đứng dậy, cái tay chân của Ngài múa theo cái điệu nhạc, làm cho cả hội chúng thất kinh. Thì tôn giả bình thường là không phải vậy, sao nay kỳ vậy? Phật mới nói hồi xưa ổng là nhạc công của cái cõi đó đó, cho nên bây giờ nó thâm nhập rồi, rồi hả, ổng nghe cái nhạc đó là tới như ổng nhảy vậy đó. Nhưng mà quý vị ngạc nhiên, nói là A-la-hán mà sao kỳ vậy? Nếu mà quý vị học Kinh Thắng Mang đó, quý vị sẽ biết là A-la-hán vẫn còn nó dứt được cái phần đoạn sinh tử, chứ chưa có qua được cái biến dịch sinh tử, tức là chưa có triệt để, vẫn còn lậu hoặc, vẫn còn vô minh trụ địa. Thì cái này học giáo lý sâu rồi mới biết. Nhưng mà tôi nói vậy để cho quý vị đừng có bán tín bán nghi về giáo lý, hoặc là nhiều khi mình học chưa có hết, mình nghe nói là chứng A-la-hán là dứt sanh tử, nhưng mà dứt cái phần đoạn sanh tử thôi, tức là cái sanh tử của thân tứ đại thôi. Dạ. Chứ vẫn còn cái sanh tử biến dịch được ý sanh thân, nhưng mà có cái sanh tử biến dịch là cái sanh tử của các cái tầng thánh. Thì cái vô minh nó rất là vi tế, cho nên những cái gì mà nó ăn sâu trong tiềm thức mà nó thuộc về cái chủng lành, nó vẫn còn ngầm trong đó, khó trừ. Phải chờ lên tới hướng Bồ Tát, rồi Bồ Tát rồi sơ địa cho tới thập địa, rồi qua đẳng giác, rồi diệu giác thành Phật, nó mới chấm dứt được sanh tử phần đoạn và sanh tử biến dịch, chừng đó mới hoàn toàn là vàng 4 số 9. Chứ không thôi là chảy hết. Vì vậy mà tu hành như ngài Đại Ca Diếp đó, mà chúng ta biết rằng nghe âm thanh thôi mà nó bị dao động thì có gì chúng ta. Nên là mình biết tu khó như vậy đó, thì mình hạn chế bớt tất cả những cái duyên mà làm cho chúng ta bị trôi dạt, làm cho chúng ta bị lôi cuốn. Còn khó thai huống gì chúng ta không hạn chế, mà chúng ta càng giỡn mặt với nó. Đó là chúng ta nói là chúng ta vừa tu vừa chơi. Không có vừa tu vừa chơi, mà chơi là khó tu lắm. Như các thánh tăng đó là tu rút đó mà còn thấy chưa xong. Cho nên cái việc tu tập là một cái việc, ví dụ như trừ khi quý vị tu cho đỡ buồn thôi tôi không nói, chứ mà tu cho giải thoát sanh tử thì không có cái chuyện tu nhàn được, hay là tu cầm chừng lấy có. Tu cầm chừng lấy có thì kết quả cũng cầm chừng lấy có, tương tức là mình nhân nào quả nấy. Mình tu tới tầm đó, giống như là bây giờ quý vị có 50.000 thì quý vị đi được tới Biên Hòa, có 100.000 đi được tới Sài Gòn. Tùy theo số tiền mà trả tiền xe, đi xa hay đi gần. Tùy theo cái công đức tu hành và cái đạo lực thâm hậu mà vượt qua được những cái tập nghiệp của chính mình nhiều hay ít. Chiến thắng được những cái cội gốc phiền não vô minh sâu hay là cạn. Thì mình chiến thắng được nhiều thì mình vượt qua những cái trở ngại của nó, thì mình có được cái tự do, mình có được sự giải thoát. Mà mình không chiến thắng được thì mình khi vui khi buồn thất thường đó, giống như con rối vậy đó. Do ngoại cảnh giật dây, nó giật sao thì mình nhảy theo như vậy. Cho nên cả đời của mình nó lận đận lao đao. Và chúng ta thường thì lại thích trên cái bước đường tu á, chúng ta lại sợ khó mà thích cái dễ, thích cái thuận. Và thưa đại chúng, bao nhiêu là gương hạnh để lại từ Đức Phật cho tới các vị thánh đệ tử, thì chúng ta thấy rõ rằng các cái duyên thuận nghịch đều là nhân duyên để tác thành đạo nghiệp, nhưng mà cái duyên gì vẫn là cái duyên tối ưu để chúng ta thành tựu dễ dàng? Duyên nghịch. Cho nên mỗi lần gặp nghịch cảnh á, quý vị sẽ có cái cơ hội buông bỏ dễ hơn, quý vị trở về với đạo, với chính mình dễ hơn. Có một cái câu chuyện như thế này. Nói ông trưởng giả đó, ông giàu sang và ông có nhiều đất đai ruộng vườn, nuôi gia súc cũng rất là nhiều. Ông có một bầy lừa, và trong số đó có một con lừa già. Nó già quá cho nên không có thấy đường. Vậy trên cái con đường nó đi á, nó không thấy đường gì, vậy nó rớt xuống một cái giếng, mà cái giếng đó cũng là giếng khô. Tuy là giếng khô nhưng mà là giếng cho nên nó lên không được. Do đó mà nó kêu cứu. Thì ông nghe tiếng kêu rồi ông nhìn xuống. Ông nhìn xuống thì nó nhìn lên ông chủ rất là cầu khẩn, van nài và kêu gọi thống thiết. Thì ông nhìn tới nhìn lui một hơi, ông nói mày cũng già rồi, cũng chẳng có được việc gì, hơn nữa cái giếng này cũng cần phải lấp. Cho nên thay vì cứu nó thì ông sao? Ông lấp luôn. Thì khi mà ông nghĩ như vậy đó, ông mới cho gia nhân ra, nói thôi con lừa đó nó cũng không có gì, giờ trước sau là mình cũng phải chôn nó thôi, giờ sẵn nó xuống đó mình chôn luôn cho rồi. Cho nên là mấy gia nhân người ta mới lấy cái xẻng đó, người ta dít đất, người ta bắt đầu người ta thảy xuống cái giếng. Thì khi mà nó thấy đất bắt đầu đổ xuống rồi thì nó biết là nó làm sao? Nó biết là vô vọng, ông chủ không cứu được nữa rồi. Thì khi nãy ông nghe cái tiếng nó la kêu rất là thảm thiết, nhưng mà trong cái thảm thiết đó nó còn có một chút hy vọng. Rồi bây giờ thì ông nghe làm sao?
nghe nín thinh à. Thì ông nghe nín thinh là ông nghĩ thì nó là con lừa vậy thôi, thì chắc là nó chết dữ rồi. Nhưng mà ông không ngờ, ông đi tới lui lòng vòng đó, thì trong lúc gia nhân vẫn làm đó, ông tới lui vòng vòng, cái tự nhiên ông đi tới gần, cái ông thấy con lừa từ trên miệng giếng nhảy lên, chạy lọc cọc lại liếm ông. Ông giật mình, cái ông nói, ủa, ở đất ơi, sao tự nhiên rồi ở dưới rồi giờ leo lên đây? Thì ra ông hỏi mấy người gia nhân, mấy người gia nhân mới suy nghiệm rằng khi mà nó đã tuyệt vọng về cái tình yêu thương của chủ đối với nó rồi thì nó chỉ còn biết dựa vào ai? Biết dựa vào bản thân. Cho nên cứ mỗi giá đất mà trút xuống mình nó đó thì nó lắc đầu bằng cái, nó lắc rung hết để cho đất sao? Đất rớt xuống. Hả? Đất rớt xuống mình nó thì nó cứ lắc. Đất xuống thì nó lắc, mà mỗi lần nó lắc đất rớt xuống thì nó lại bước lên đất. Cứ như vậy mà đất đưa nó lên. Con lừa đã chiến thắng vì không bao giờ thua cuộc, và bằng chính sự vươn lên của chính mình, nó đã gạt qua tất cả những cái thứ mà đã rải lên đầu nó, đã vùi lấp nó, cho nên nó thông dong bước ra khỏi cái hầm cạm bẫy và bạc bẽo của cái nhân tình thế thái. Người con Phật cũng phải như vậy. Cứ một cái nhân duyên nào mà đem đến cho mình sự khổ đau, thất vọng thì chúng ta lắc qua một cái. Chứ đừng có ngồi đó ủ rũ là chết. Con lừa nó thắng, và với điều kiện là nó phải làm việc, hay là nó nằm một đống ở đó. Nó thắng là nó phải có một cái, nó cũng phải có một cái công chuyện của nó. Chứ không phải tự nhiên bây giờ đất mà đổ xuống rồi tự nhiên nó trồi lên, nó đâu có tự nhiên được. Mỗi lần đất xuống rồi nó phải rung thật nhanh, bởi vì đất người ta đổ xuống nhanh. À, nhanh chừng nào thì nó phải sao? Nó phải làm việc cực lực chừng đó, nó rung cho thật nhanh để nó bước theo kịp cái nhịp mà cái duyên ở bên ngoài đưa đến cho nó. Thì khi mà chúng ta gặp khó khăn chừng nào thì chúng ta cần phải thật là nhanh để vượt qua khó khăn đó bằng chính trí tuệ của mình. Con lừa nó cũng dùng trí tuệ của nó. Bằng chính trí tuệ của mình, bằng chính ý chí của mình, bằng chính nghị lực của mình. Và cái việc này một con lừa làm được, không lẽ một con người mà làm không được thì thiệt là đớn đau, đúng phải không? Nên cái câu chuyện nó không chỉ là câu chuyện mà nó là một bài học hết sức là mạnh mẽ, có giá trị để mà hỗ trợ cho chúng ta trên cái con đường tu tập cũng như là trong cuộc sống thế gian của quý Phật tử. Ở ngoài đời thua cuộc người ta còn không để thua, huống gì là trong đạo. Không để thua tất cả những cái phiền não khổ đau, những cái sự trói buộc làm cho chúng ta khổ sở, thì chúng ta có quyền chúng ta vươn lên. Ở ngoài người ta có quyền giúp hoặc có quyền không giúp, nhưng mà chúng ta thì sao? Không có quyền bỏ mình. Chúng ta phải vươn lên, mà vươn lên bằng chính mình thì an toàn nhất. Bây giờ mình cầu sự hỗ trợ tiếp sức, nhưng mà không được sự hỗ trợ tiếp sức thì mình làm sao? Mình tự lo cho mình. Mình tự lo cho mình. Mà cái hình ảnh đẹp nhất của câu chuyện mà tôi cảm thấy hết sức là cao thượng, con lừa nó chạy lên được rồi, nó quá vui, nó chạy lọc cọc, lỡ nó liếm ông chủ. Nó cảm ơn ông, nhờ ông mà con biết cách bò lên từ dưới đáy giếng, một mình con thôi. Thì quý vị, sau khi mà bò lên được từ những cái nghịch duyên đau khổ thì phải đi kiếm cái nghịch duyên đó mà sao? Mà cảm ơn. Là người nào mà chửi mình á, mình chờ chửi đã cái mình lại mình cười một cái, đưa một ly nước mía uống đi cho nó mát, nãy giờ nói nhiều không mệt, nói xong rồi chạy lẹ để người ta chửi tiếp là không kịp. Thì muốn làm thì cứ làm thử, chứ cũng không có gì. Nhưng mà tại sao ta làm được? Vì ta, cái bản ngã của chúng ta không có cho phép chúng ta làm. Chúng ta sĩ diện, chúng ta tự ái, chúng ta làm không được. Mà sĩ diện và tự ái là gì? Là dấu hiệu, là một cái trá hình của cái si, chứ không phải là của chân lý. Chúng ta có gì đâu mà sĩ diện, có gì đâu mà tự ái. Nói về thân thì chúng ta cũng là tứ đại, cũng không có giá trị gì, đất nước gió lửa thôi mà. Nói về tâm thì toàn là một mớ bồng bông, bất an. Cho nên Ngài Huệ Khả, Ngài khổ quá, Ngài mới đi tìm sơ tổ. Ngài nói là sao? Tâm con bất an, xin Hòa Thượng ban pháp an tâm. Mình cũng vậy, quý Phật tử về đây tu hay đi đến bất cứ đạo tràng nào cũng vì tâm bất an mà thôi, chứ có gì khác đâu. Nếu mà an rồi thì quý vị đâu cần, đâu cần phải đi đâu, tự mình là đạo tràng rồi. Cho nên cái bất an đó là một mớ hỗn độn, một mớ hỗn độn chứ nó mà lại không tìm ra được, bởi vì cái mớ đó là cái mớ ảo do mình vẽ ra. Nhiều khi tôi cảm nhận một cái nỗi thương sâu sắc cho thân phận của một chúng hữu tình. Mình con người thì mình hiểu trong loài người thôi, còn không biết cái con này con kia thì nó như thế nào. Mình thấy tội nghiệp cho mình, khi mình cũng hiểu Phật Pháp, mình buồn phiền cái gì đó, mình rây rứt cái gì đó mà mình cứ nhảy đi nhảy lại trong cái tâm mình hoài, mình không bỏ, mặc dầu mình biết nó là gì, mình biết nó không đúng, mình biết ngu gì mà buồn hoài vậy. Bỏ đi, mình nói mình bỏ đi mà trên thực tế là mình vẫn sao? Mình vẫn cứ nhớ hoài. Rồi xong mình lại biểu bỏ đi, rồi mình lại lượm lại, xong cái mình bỏ đi, cái mình lượm lại. Mình làm một cái việc rất là tội nghiệp. Tội nghiệp trên hai mặt. Về cái nguyên nhân bên trong á, thì vì cái tập nghiệp của chúng ta là si mê, cho nên nó khiến cho mình làm một cái hành động không như mình muốn. Cái tội nghiệp thứ hai đó là mình đang hướng đạo, là mình có cái tâm cải đổi, mình đáng được trân trọng, nhưng mà trong cái cải đổi của mình đó nó không có thành tựu, cho nên rồi mình buồn và mình làm không được. Đó là cái tội nghiệp. Và quý Phật tử thấy Đức Phật khi mà phát hiện ra thân phận con người phải đi qua bốn cái cửa ải là sanh, lão, bệnh, tử là Đức Phật quá chừng sợ. Đức Phật từ giả Ca Tỳ La Vệ chạy tuốt vô rừng. Và trên cái con đường tu tập đó thì Đức Phật trước đó cũng tu mò, nên gặp thầy nào học theo thầy đó, tu cực nhập vô cùng. Cho tới cuối cùng Ngài tự lực mà thành, hay là có ai dìu Ngài mà thành? Ngài tự lực bằng thiền định, bằng trí tuệ và bằng cả một cái ý chí nghị lực phi thường, Đức Phật kiên quyết. Cho nên Ngài có thể vượt qua được cái mà bây giờ mình cũng biết là nghiệp. Mình cũng đang làm nhưng mà mình không có ý chí, mình không có nghị lực. Chỉ mua nhiêu đây thôi là quý Phật tử cũng biết là mình kém ý chí. Ngồi thiền có 30 phút thôi, và ta chưa có từng ngồi, hoặc là ta mới ngồi cho nên ta ngồi 15 phút thôi thì được. Bắt đầu qua tới phút thứ 16 thì cái gì nó bắt đầu rõ rại? Cái tai nó rõ rại, rồi cái gì nữa? Cái chân nó rõ rại. Mới đầu nó rõ rại ít, rồi hơi nó làm sao? Nó rõ rại nhiều. Mà rõ rại cái tai, cái chân xong rồi cái đầu nó rõ rại. Ngồi thiền mà cứ dòm hết. Có dòm không? Dòm. Đầu tiên thì lén lén dòm, dòm liếc qua cái, hơi dòm riết rồi quen rồi cái bắt đầu dòm công khai. Quý vị thì không bị rầy. Chứ nếu quý cô mà ngồi thiền ở thiền viện đó, buổi tối á, những vị mới mà ngồi mà như vậy đó thì sáng hôm sau là được gọi tới liền. Là các vị lớn đó hỏi sao hồi tối ngồi thiền trạo cử nhiều vậy. Trạo cử có nghĩa là sao? Nhúc nhích rồi rõ rại. Hỏi sao vậy? Sao mà trạo cử vậy? Nói sao lúc đó tự nhiên cái con thấy nó ngứa ngái, con thấy tay chân con nó muốn bung ra. Thì bây giờ mình hỗ trợ cho người ta bằng cách nào? Người ta không muốn cái chuyện đó và người ta mới, thì mình nói sao? Tới phút thứ 16, phút 15 là được rồi, nhưng mà tới phút thứ 16 nó bắt đầu rõ rại thì chỉ có một cách duy nhất thôi: tập trung ý chí không rõ rại. Nó sắp sửa rõ rại thì mình nói sao? Không rõ rại. Thì nó không chứ, nó cũng tại mình không ra lệnh thì nó rõ rại. Mà muốn ra lệnh là phải tập trung. Còn không tập trung là nó dẫn mình đi. Tôi nói vậy quý Phật tử cảm thông liền không? Nếu quý Phật tử có thực tập là quý Phật tử hiểu liền à. Cho nên nếu mà mình tập trung ý chí, mình nói nó không có rõ rại nha, là nó sợ, nó ngồi đó. Mà qua được phút 16 rồi tới phút 17, nó lại sao? Nó lại muốn rõ rại. Mình lại nói sao? Không rõ rại. Thì nó khó chịu. Dĩ nhiên là nó phải khó chịu vì nó không quen. Nó không quen, nhưng mà nếu mình tiếp tục, mình đào luyện nó, nó không có chết đâu quý vị, đừng có sợ, có 30 phút mà chết chóc gì. Cho nên nhất định là không cho nó rõ rại. Đây người ta gọi là dùng ý chí thắng nghiệp lực, chứ không phải dùng trí tuệ. Trí tuệ là biết hết rồi, bây giờ học kinh biết rồi, leo lên bồ đoàn rồi mà, đâu có phải là si mê. Leo lên bồ đoàn là một cái hình thức rất là đáng quý, đáng kính. Không phải là không hiểu biết. Trừ quý vị là ngồi lên là tại người ta ngồi, mình ngồi chơi cho vui chứ không biết ngồi làm chi thì không hiểu. Chứ còn quý Phật tử mà đã có học hành đàng hoàng thì hiểu. Hiểu là lên đây để thiền định, để theo dõi tâm tư của mình, dứt trừ vọng tưởng. Thì chúng ta nắm được. Chỉ có điều cái nghiệp mà nó bắt đầu, cái rõ rại đó là cái trào cử nó mà dấy lên rồi thì chỉ có ý chí mà thôi. Cái đó nó vẫn còn dễ trị hơn hôn trầm à. Hôn trầm còn chết nữa. Cho nên tu mà quý Phật tử tưởng tượng Phật ngồi 49 ngày đêm với cội bồ đề, tới khi sao mai mọc mà Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, là Ngài ngủ gục suốt 49 ngày đêm mà thành, hay là Ngài phải trí tuệ sáng suốt? Trí tuệ sáng suốt liên tục nó mới thành tựu. Chứ mà như mình vậy thì qua 49 ngày đêm chắc là đem chôn mình luôn. Mình mình ngồi mình vừa ngủ gục, mình vừa ôn trầm, mình vừa rõ rãi, thế mình đói bụng, mình chết đói mà mình chết. Nếu mà mình ngồi thiền mà không có được thanh tịnh là mình sẽ bệnh liền, phản tác dụng liền. Đây những cái là thiết thực lắm. Cho nên là quý vị thấy cái pháp tu nó rõ ràng, cái cách tu cũng rõ ràng, chỉ vì chúng ta không chịu nhìn mình cho rõ ràng. Là chúng ta đổ thừa tại vì con không có duyên cái này, không có duyên cái kia. Tu pháp nào cũng phải ý chí, bất kỳ pháp môn nào cũng phải dùng ý chí, cũng phải nhất tâm, cũng phải miên mật, thật lòng thì chúng ta mới có thể thành tựu được. Như Phật nói là Phật chỉ rất là rõ ràng. Mà thành tựu được hay không, tới được hay không là do chúng ta chứ không phải do Phật. Và cái tấm gương của người xưa cũng như là những cái tấm gương mà chúng ta học được bàn bạc trong cuộc sống để cho chúng ta thấy rằng chỉ có chúng ta và những cái nhân duyên mà được chiếu so với ánh sáng trí tuệ của chúng ta, nó sẽ dẫn chúng ta đi đến thành tựu. Các ông nếu đối với khổ vân vân bốn món thánh đế có chỗ nào nghi ngờ, nên mau thưa hỏi, không được ôm mối hoài nghi mà chẳng cầu giải quyết. Bây giờ Đức Thế Tôn ba lần xướng lên như vậy vẫn không có người nào thưa hỏi, vì cớ sao? Vì trong chúng không có điều gì nghi ngờ nữa. Khi ấy Ngài A Nậu Lâu Đà quán sát tâm của đại chúng mới bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể trở thành nóng, mặt trời có thể trở thành lạnh. Phật nói về tứ đế không thể nào khiến cho khác được. Phật nói khổ đế thì chắc là khổ không thể khiến cho vui được. Tập đế thật là nhân không thể nhân khác được. Khổ nếu diệt tức là nhân diệt nên quả diệt. Đạo diệt khổ thật là chân đạo, không có đạo nào khác. Thưa Đức Thế Tôn, các tỳ kheo trong đây đối với tứ đế quyết định không còn điều gì nghi ngờ nữa. Thưa đại chúng, trong một cái hoàn cảnh hết sức là, mình phải dùng cái từ gì, khi mà Đức Từ Phụ của chúng ta nói rằng ta sắp nhập diệt, các thầy có cái việc gì nghi thì hỏi đi, ta sẽ quyết nghi cho. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì tâm tư nếu là người chưa ngộ thì sẽ sao? Bấn loạn, điến vía, đau khổ. Nhưng mà Đức Phật không để cho mình chìm sâu trong những nỗi khổ thường tình đó. Đức Phật lại soi rọi trở lại: Này các thầy, có cái gì không hiểu còn nghi về tứ thánh đế, hỏi ngay ta sẽ giải quyết cho. Tức là Đức Phật hướng dẫn đại chúng quay trở lại với một cái sự thật. Bởi vì tứ đế là bốn cái chân lý chắc thật, trong đó có hai cặp nhân quả, một cặp nhân quả thuộc về tục đế, một cặp nhân quả thuộc về chân đế. Tục đế là gì? là khổ đế. Những gì Phật nói khổ thì chắc là khổ, không có vui. Đó là gì? Sanh, lão, bệnh, tử, quán tán hội, ái biệt ly, cầu bất đắc và ngủ ấm xí thành khổ. Tám cái điều này là căn bản, dù muốn hay không muốn chúng ta đều phải lãnh thọ như nhau, chắc chắn như vậy. Và từ đâu mà có? Vì từ cái tập đế, tức là cái nhân, mà cái nhân này cũng do chúng ta gây tạo từ nhiều đời. Đó là tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến mà ra. Chúng ta chìm sâu ở trong những cái nhân này rồi chúng ta mới trôi nổi trong cái dòng sinh tử khổ đau. Thì cái tập đế là nhân, nhân này Phật xác định là như thế, không có cái nhân nào khác. Đây là cái cặp nhân quả trong vòng tục đế là chúng ta đang ở đó. Còn cái cặp nhân quả của chân đế là cái cặp nhân quả của những bậc tu hành đang từng bước thoát ly được những cái phiền não khổ đau. Đó là gì? Đạo diệt khổ, tức là chân đạo, tức là cái con đường, cái cách thức mà tu hành, mà nói chi tiết là 37 phẩm trợ đạo. Đây là giáo lý của Nguyên Thủy, tu theo nhị thừa. Nói chi tiết là 37 phẩm trợ đạo, nói chánh yếu á, chủ yếu á là bát chánh đạo. Thì tám cái phương pháp đó là chân đạo, không có con đường nào khác. Nếu như chúng ta thực tập được những điều này thì chúng ta chắc chắn là diệt được cái nhân khổ. Thì diệt và đạo chính là một cái cặp nhân quả của chân đế, đó là của những người tu tập. Chúng ta cũng đang tu tập nhưng mà chưa có thành tựu được thánh quả, cho nên chưa bước qua được cái cặp nhân quả của chân đế, nhưng mà chúng ta đang hướng về cái con đường này. Vậy thì trong cái con đường này có còn cái gì nghi thì hỏi đi. Đức Phật nói với các thầy như vậy. Thì các thầy nói là chúng con không có còn nghi nữa. Thì thưa với đại chúng, khi mà các thầy nói không còn nghi đó là các thầy này đã thành tựu được, thành tựu được công phu tu hành rồi. Các ngài tin chắc được và các ngài biết rằng nếu mà tu đúng mức, đúng chuẩn thì sẽ được cái niềm an vui như vậy, như vậy. Không có nghi ngờ. Đó là Đức Phật muốn đưa các thầy đến một cái chân trời giải thoát tức thì, mà không phải rơi vào cái bi lụy vì sự ái biệt ly khổ. Vì ái ai? Cái cảnh này là ái ai? Ái Đức Phật. Quý vị đừng có tưởng là thầy trò không có bị kẹt chữ ái nha. Đệ tử Đức Phật đó cũng giống như chúng ta thôi. Khi mà tu chưa thành tựu rồi cũng vì thương Phật mà làm khổ Phật, cũng vì thương Phật mà tự làm khổ mình. Rồi khi mà thương như vậy mà mình chưa xong đạo nghiệp mà Phật ra đi thì mình sẽ sao? Mình sẽ khổ vô cùng. Cho nên cái ái này không có hạn cuộc là giữa mình với cha mẹ, giữa mình với những người thân trong gia đình, hay giữa mình với bạn bè, với thầy tổ. Nói chung là chúng ta chưa thành tựu được sự giải thoát, chưa ra khỏi sự trói buộc, thì bất cứ những cái quan hệ nào của mình đối với mọi người xung quanh, hoặc là thương hoặc là ghét, đều là sự trói buộc. Mà đã là trói buộc thì là khổ đau hay là an vui? Khổ lắm. Cho nên nhiều khi thương thầy mà không chịu tu cũng khổ như thường. Tôi bị rồi. Hồi xưa lúc mà tôi theo Hòa Thượng còn nhỏ đó, tôi thương thầy lắm, kính thầy, thương thầy, mà tu thì mình tu theo kiểu con nít mà. Cho nên hả, thầy vui là bữa đó tôi vui, tôi hớn ha hớn hở, mà bữa nào thầy nghiêm nghiêm hoặc là thầy quở một cái gì là tự nhiên trong lòng mình á, nó buồn lắm, buồn giàu giàu á, mà không có tự thấy mình con nít. Hoặc là thầy bệnh một cái thì tự nhiên mình sao? Mình làm như là mình hết hồn vậy đó, mình sợ hãi vậy đó. Thì đây là nguyên cái bản chất của chúng sanh, y hệt vậy, không có cái gì gọi là chuyển hóa cả. Thì tôi nói vậy, Phật tử nghiệm nghiệm của mình có dính trong đó không? Mà dính trong đó rồi thì phải ráng tu. Đồng ý là mình tu hành cũng có những cái đạo tình đối với thầy tổ huynh đệ, nhưng mà ở cái mức độ rất là hay. Chẳng hạn như mức độ của ai? Tập thôi chứ làm chưa nổi. Mức độ của ai? Anh An thì thôi mùi lắm rồi. Anh An thì mình giống rang rồi, không nói. Mức độ của Ngài Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp á, khi mà Ngài trở về là Phật nhập diệt rồi, thưa phải không? Muộn rồi. Thì Ngài quỳ xuống, Ngài lại Đức Phật. Cái đạo tình của Đức Phật mà không biết sử nói thì mình học vậy, chứ không biết là nó như thế nào. Phật sao? Dùng thần lực đưa hai cái bàn chân ra ngoài cái kim quang, rồi tôn giả mới lại xuống hai cái bàn chân của Đức Phật. Đã lại xuống à, hết sức là xúc động. Mình không nghe mà khóc, mà ngã lên ngã xuống hay là thống thiết như tôn giả A Nan, hoặc là như tôn giả Xá Lợi Phất, hoặc là tôn giả Mục Kiền Liên, như chúng ta đang học thập đại đệ tử đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn thì Ngài sao? Ngài liền chuẩn bị bạch Thế Tôn, con là đệ tử của Phật theo truyền thống của chư Phật từ vô thủy kiếp tới nay, khi mà một Đức Thế Tôn sắp sửa nhập diệt thì chúng con là những đệ tử lớn, xin được nhập diệt trước. Nó thanh thản, nó bình an, nó có một cái gì mà mình thấy nó thật sự là ra khỏi sự trói buộc. Đó. Cho nên là không nổi như Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà ít nhất mình cũng có một cái học tập để mà chấn chỉnh. Tại sao? Tại vì trước sau mình cũng phải đối diện với những cảnh này. Tôi nói với đại chúng thì ít, mà tôi nói với chính mình thì nhiều hơn. Trước sau gì cũng dính mấy cái cảnh này. Thì chừng đó đó, mình muốn thành tựu được cái nguyện cho cha mẹ mình hay thầy tổ mình đó, là mình thành tựu cái đạo nghiệp cho những vị đó thấy rõ ràng, để cho khi bậc thầy mình hoặc là cha mẹ mình ra đi thì yên lòng. Tốt rồi, tốt rồi. Còn khi mà đi mà thấy mình vất va vất vưởng, thấy mình giống như một cái lá úa mà sắp sửa mà tàn rụi trước mà nắng hạ mưa giông thì làm sao mà ra đi được, thưa phải không? Cho nên cái công phu tu tập của chúng ta mới chính là cái tấm lòng chân thành của chúng ta đối diện trước những cái cảnh khó khăn và cái cảnh chia ly của mình với người thân, chúng ta có thể an tường. Thì như vậy á, mà nếu không an tường một cách mạnh mẽ thì chúng ta cũng chỉ buồn một cách nhẹ nhàng, rồi tỉnh táo, rồi sáng suốt để mà thực hiện cái di huấn của bậc thiện hữu tri thức của thầy tổ. Và di huấn đó đã được dặn dò trong toàn bộ khối giáo lý mà Đức Phật đã dạy dỗ chúng ta. Rất mong chúng ta là những người con có hiếu, những người con trai, những người con gái có hiếu của Đức Phật, để mãi mãi Ngài yên lòng dù là bất cứ ở nơi đâu. Xin hết. Hồi sáng tôi có một câu hỏi. Kính bạch sư cô, kính xin sư cô cho Phật tử chúng con hiểu rõ câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Có phải là học pháp môn tu thiền hay học hết pháp môn của Phật học, để Phật tử chúng con biết rõ mà hành? Thưa, pháp môn vô lượng thệ nguyện học á, là như thế này. Pháp môn của Đức Phật là tùy theo căn cơ của chúng sanh mà có. Một khi chúng ta theo Phật tu hành thì chúng ta muốn học hết học cũng không hết nổi. Thật sự là như vậy. Mà chúng ta sẽ lựa cái môn nào mà nó làm sao? Nó thích hợp với mình. Mình học cho rõ một pháp môn đó, học cho kỹ pháp môn đó, học cho kỹ pháp môn đó và muốn thông tất cả các pháp môn còn lại thì phải tu cho được pháp môn đó. Một khi tu được pháp môn đó rồi thì tự nhiên sẽ thông hết bao nhiêu pháp môn còn lại của Đức Phật. Thưa quý vị, có nhận được điều này không? Vô lượng thệ nguyện học có nghĩa là học cái pháp môn tương ưng với mình và tu tập cho thành tựu pháp môn đó, để mình hiểu hết vô lượng pháp môn còn lại. Như vậy mới gọi là thệ nguyện học vô lượng pháp môn của Đức Phật. Chứ thật sự ra chúng ta học á, vô lượng pháp môn mà học cặm cụi trên chữ nghĩa thì không biết bao giờ mới xong. Và học như vậy e rằng cũng chưa phải là cái học đúng theo tinh thần của Phật dạy. Bởi vì Phật dạy chúng ta học để làm gì? Học để tu. Học để làm chi? Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Cho nên học một cái pháp môn nào mà mình thấy rằng mình dễ hiểu, mình dễ thực hành, để mình thực hành cho được thì mình đoạn tận phiền não. Trí tuệ chúng ta đã phát sinh rồi thì bất kỳ pháp môn nào chúng ta cũng có thể hiểu được, chúng ta có thể thông được. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho nên nói học tu thiền không hay học tất cả pháp môn đều không phải là chỗ mà Phật muốn nói. Dạ, xin hết. Trước khi hồi hướng thì chúng tôi cũng xin được mời quý đại diện của quý Phật tử khiếm thị. Thưa với lại toàn thể quý Phật tử, hôm nay là đầu năm, và đầu năm quý Phật tử đi đông thì đoàn khiếm thị của chúng ta cũng tăng theo. Ngày xưa đoàn khiếm thị có 30 người mà hôm nay đoàn khiếm thị 45 người. Và chúng tôi cũng nhận được cái số quà đầu năm cho quý Phật tử khiếm thị từ các Phật tử bạn của chúng ta gửi về, và đồng thời cũng có một số quý Phật tử gửi tiền đi xe cũng như tiền ăn sáng phụ với chùa. Cho nên đây là cái quà mà Phật tử nói là muốn trao tận tay cho các bạn khiếm thị, và đây là số tiền của quý Phật tử gửi về, cũng như hồi nãy có một Phật tử mới vừa bước lên cũng xin tặng cho quý Phật tử. Đây tôi để chung trong bao thơ của chùa cũng như là của các Phật tử khác, để xin gửi cho đoàn Phật tử khiếm thị trong những chuyến tu lần sau, xin được trao quà cho quý Phật tử khiếm thị. Thưa đại chúng, ngày tu của chúng ta hôm nay vừa đông vừa trang nghiêm thanh tịnh, tuy là cũng có một số mới nhưng mà với cái hùng lực chung của đạo tràng thì tất cả đều được đưa vào nề nếp, và bằng sự hòa hợp của chư ni cũng như là quý Phật tử, chúng ta đã có một ngày tu tương đối là có ý nghĩa. Tại sao tôi nói tương đối? Vì cái phần hình thức thì tương đối tốt, nhưng mà phần nội dung, tức là về những cái kết quả trong nội tâm, thì phần đó chúng tôi không biết. Của quý Phật tử thì quý Phật tử biết, cho nên là tôi chỉ trong một cái tinh thần là hy vọng, tin tưởng nơi quý vị làm sao mà gạn lọc được hết tất cả những cái phiền não ô trược trong tâm, để cho chúng ta có những cái ngày tu tập làm cái sức đẩy. Khi mà chúng ta trở về tư thất, chúng ta vẫn tiếp tục tu hành cho được an vui từng phút, từng giây, từng ngày, từng giờ. Và như vậy thì chúng ta mới thật sự là cứu lấy đời mình và xứng đáng là những người đệ tử của Đức Phật. Chúng tôi xin được kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và luôn luôn bước trên con đường đạo pháp một cách vững chắc để đi đến đạo lộ Niết Bàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời toàn thể quý Phật tử hồi hướng, và sau khi hồi hướng, quý vị nào đăng ký quy y thì chúng ta sẽ khẩn trương vân tập lên chánh điện để cung thỉnh hòa thượng viện trưởng quang lâm tác lễ quy y cho quý Phật tử. Chúng tôi xin được mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
sắc gian thành bạch của hàng Sa Môn. Nói gương từ phụ Thế Tôn, quảng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn. Ngày nay thiện tính các ngàn ca xa đầy lễ nghiêm trang cùng dường, dâng y dây tấm lòng thành ba dòng diệu Phật đồng thánh nguyện cầu. Chư tăng quan hỷ nạp thô căn lành hạt giống đạo màu tương lai, cổ bao thoát khỏi quả tai, tu hành tinh tấn không nài gian lao, mong cầu Phật pháp bền lâu thâm dường trăm họ năm cho thật hành, cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y. Nói gương hành đức từ bi, tu hành xa ký hướng về lời tha, tự thân đắp mặt cả xa, tham sân đoạn dứt Bồ Đề đến nơi. Bạch đại đức từ bi minh chứng, ca xa này dâng cúng tăng ni, xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tấn đạo bình an đời đời. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Sắc gian thành bạch của hàng Sa Môn, nói gương từ phụ Thế Tôn, quảng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn. Ngày nay thiện tính các ngàn ca xa đầy lễ nghiêm trang cùng dường, dâng y dây tâm long thành ba dòng diệu Phật đồng thánh nguyện cầu. Chư tăng quan hỷ nạp thô căn lành hạt giống đạo màu tương lai, cổ mau thoát khỏi quả tai, tu hành tinh tấn không nài gian lao, mong cầu Phật pháp bền lâu thâm dường trăm họ năm cho thật hành, cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y. Nói gương hạnh đức từ bi, tu hành xa ký hướng về lời tha, tự thân đắp mặt cả xa, tham sân đoạn dứt Bồ Đề đến nơi. Bạch đại đức từ bi minh chứng, ca xa này dâng cúng tăng ni, xin nghe lành phước ban cho con tấn đạo bình an đời đời. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. 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 Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.